Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2015. Bài pháp này là bài pháp số 10 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua chúng ta ngừng ở cái phần thiền sư giải thích về vấn đề tại sao ở thiền viện Sửu Miên so với các cái trường thiền khác kỷ luật nó không có nghiêm túc. Thì khi có giải, quý vị nghe khi đọc nhiều phần rồi, cái phần sau thì chắc có lẽ là các hành giả trình bày cái khó khăn lúc thiền tập ở tại các thiền viện mà theo một cái kỷ luật nghiêm túc đó. Thì suy nghĩ chắc là tới đây thì quý vị hiểu đủ hiểu rồi, để chắc khỏi cần đọc cái phần kế. Nếu quý vị đi tu tập ở thiền viện Sửu Miên, nếu mà quý vị có dịp, quý vị sẽ nghe các hành giả người ta trình rất nhiều về vấn đề phiền não. Đó là cái mà quý vị rất là ít nghe trong các trường thiền dạy về thân. Phiền não là thuộc về tâm. Vì vậy khi phiền não khởi sanh, chúng ta phải biết cách quan sát tâm. Mà tâm không phải là cái chuyện dễ quan sát, bởi vì nó rất là nhạy, nó chạy rất là nhanh. Khi mà mình nhận nó ra được rồi là lan ra quá trễ rồi. Vì vậy đôi khi bạn hỏi tại vì sao mà người ta nói cái gì không biết, một cái câu không đâu vào đâu mà tự nhiên mình nổi sân. Không phải không đâu vào đâu đâu, mình đã có thành kiến của người ta rất là nhiều rồi. Vì vậy một cái điều mà các vị học về tâm phải nhớ là sau khi tu tập một thời gian, mình sẽ nhận ra một điều là tâm mình rất là phiền não. Và khi mình nhận ra phiền não như vậy thì mình cảm xúc bực bội lắm, khó chịu lắm. Mình cứ ngỡ rằng là mình đã tu tập một thời gian lâu rồi, có nhiều vị đi miết điểm mấy năm, hoặc giả đã hành thiền với nhiều pháp môn khác nhau. Mà khi mà quan sát tâm thì thấy tâm nó xấu xa quá. Tôi nhớ có một sư cô đó tập thiền ở thiền viện Phả Úc cũng một thời gian khá lâu. Rồi không biết nhân duyên sao, sư cô đó hồi Đức, hồi đó cũng ở đây, ở Phước Sơn này. Nhưng mà bây giờ cô đi chỗ khác rồi, tôi không biết đi đâu. Thì cô tâm sự với sư, cô nói rằng là con ở bên thường thiền của ngài Upandita cũng được mấy tháng đó, không biết, 8-9 tháng vậy đó, không biết. Sau đó con qua bên thường thiền Phả Úc. Rồi bây giờ trước khi mà về Việt Nam á, tại vì con không biết con còn có dịp trở lại Miến Điện nữa không, thì con lại thiền viện Sửu Miên. Cái việc trước tiên mà con rất là sốc là con thấy ở đây người ta nói chuyện dữ quá. Rồi cái kế nữa là cô nói rằng cái pháp thiện tâm này không biết tập như thế nào, sao thấy tâm nó phiền não quá đấy. Như vậy cái này là tiến bộ hay là thoái bộ? Bởi vì tôi ở bên Bà Ốc, là tôi ở bên thường Upandita, tôi đâu có thấy tâm phiền não. Ngồi thấy tâm là rất là an lạc, thanh tịnh, thấy ánh sáng, thấy cái này cái kia. Mà sau đây qua đây tập có thấy phiền não quá. Phiền não không những trong khi mà giao tiếp với người xung quanh, bởi vì ở đó là không có giám thiền giám thị, tha hồ để về phòng muốn nói chuyện là nói. Thành ra con tự hỏi không biết là pháp hành này tại con tu tập dở, hay là tại pháp hành này nó dạy cho mình thấy tâm, cả nó bây giờ thấy tâm phiền não quá chịu không nổi. Sư nói không dở đâu. Nếu mà con thấy phiền não là đúng, con tập mà con thấy phiền não là đúng rồi. Tại vì từ trước giờ con có để tới ý tới tâm đâu mà con thấy phiền não, phải không? Bây giờ con để ý tới tâm thì con thấy tâm nó phản ứng hoài, nó thích không thích, nó bực bội sân hận vì những cái chuyện mình thấy là không ráng vào đâu. Tâm của mình như một đứa con nít, tâm không có tu tập chút nào hết, thì đừng có lấy đó làm buồn. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu hỏi, một câu nói chuyện, câu nói của ngài thượng sư Jyotika. Sư nghe ngài nói và sư cảm thấy là rất là đồng cảm. Vì vậy sư chép cũng cả mười mấy năm rồi, tự nhiên hôm nay ngồi lật ra được, thành ra muốn đọc để chia sẻ với quý vị. Ngài nói tiến trình quan sát thân và tâm, tức là tiến trình tu tập của chúng ta, bao gồm sự chấp nhận những bề mặt xấu xa đen tối của tâm mình. Ngài nhìn tâm của Ngài rồi Ngài nhắc cho quý vị vậy. Ngài nói trong cái diễn trình tu tập đó, lúc đầu tôi không có chấp nhận, tôi nghĩ tâm tôi là xấu như vậy. Tôi nhờ cái sự quan sát hoài, tôi mới nhận ra rằng thật sự như vậy là nó xấu xa. Tiến trình tu tập bao gồm sự chấp nhận những bề mặt xấu xa đen tối của tâm mình. Tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm tham lam, sân hận, bỏng sẻn và biến nhát. Ngài nói tôi là cái người ít nhiều hiểu được về những cái kiếp quá khứ của tôi. Không phải là tôi có thần thông, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ lại như vậy. Tôi nhớ rằng rất là nhiều đời nhiều kiếp tôi sinh ra ở nhiều cái văn hóa khác nhau. Bởi vì vậy mà tôi thấy rằng là cả những cái người trên thế gian này đều là anh em của mình hết. Tôi nhớ một kiếp tôi sinh ra ở chỗ này, tôi nhớ một kiếp khác tôi sinh ra ở chỗ kia. Như vậy là văn hóa nào, dân tộc nào thì tôi cũng đã là cái người dân tộc đó. Ví dụ như tôi nhận ra rằng một kiếp nào đó tôi là người da đen, thì không lý do gì mà tôi thấy những người da đen mà tôi kỳ thị với họ. Tôi cảm nhận là họ là anh em của tôi. Là bị một trong một kiếp nào đó tôi đã sanh trưởng trong những cái gia đình người da màu, người da đen, đã làm anh em của họ, đã tu tập theo những cái gì mà họ tin tưởng. Và Ngài nói tiếp rằng là như vậy, vì tôi hiểu được, tôi cảm nhận được điều đó, do đó mà tôi thấy rằng là tâm của tôi nó không kỳ thị. Tâm tôi nó không có cái kỳ thị với người da màu, người da đen, là người da giống như thế nhau. Quý vị biết cái sự kỳ thị đó nó kinh hoàng cho lắm này, không phải chơi đâu. Mình không những kỳ thị về màu da này, kỳ thị về tôn giáo này, mình kỳ thị về đẳng cấp xã hội này, người giàu cũng thích người nghèo, người nghèo cũng thích người giàu này. Mình kỳ thị người khác là bởi vì mình sinh trưởng trong một gia đình, ví dụ như những người mà ở trong sinh ra là dòng giống của vua chúa thì mình coi thường những người khác, vân vân. Thì Ngài nói tôi có cái ý đó, nhưng mà khi mà tôi bước chân lại tới thành phố nữa, tôi sống trong một cái thành phố mà tôi thấy tâm tôi luôn luôn sợ hãi, bởi vì những người xung quanh tôi họ giữ giới. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng té ra những người da màu này hậu ác. Có thể khi cái ý nghĩ này nó khởi sanh trong tâm tôi mới biết ra tôi là một cái thằng rất là kỳ thị. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng là té tâm tôi rất là kỳ thị. Tôi tưởng, tôi tin tưởng tôi là một người không có không, tôi không kỳ thị với ai hết. Tôi coi tất cả tứ hải gia huynh đệ. Nhưng mà bây giờ tôi khám phá rằng đó chỉ là những cái mà bề ngoài mà thôi. Trong nội tâm của tôi thật ra, khi mà tôi ở trong những cộng đồng như vậy, thì tôi thấy rằng tôi là người Miến, tôi là người Hồi giáo, là tôi là người Phật giáo, và tôi không phải là những người của xứ họ. Thì Ngài nói khi mà tôi nhận ra điều đó, tôi rất là bàng hoàng. Biết chấp nhận và bình tĩnh quan sát những bất thiện tâm của mình, giúp mình hiểu chúng rõ hơn, và để sau này tu tập và vượt qua nó. Phải nhận ra nó trước cái đã. Khi mình nhận ra nó rằng rồi thì mình sẽ thấy rằng là mình không có thánh thiện, mình không có tốt, mình không có hay như người ta nghĩ. Và khi mình không tốt, mình không hay như người ta nghĩ, mình không có thánh thiện như người ta, thì bây giờ mình mới bắt đầu có cái tính khiêm hạ. Mới là tham nhẫn, mình mới chấp nhận cái xấu xa của người khác. Còn mình cứ nghĩ mình hay, mình giỏi, thì khi mà người khác làm xấu là mình sân hận, mình bực bội, mình phê bình, chỉ trích rất là gay gắt. Ngài nói chứ khi mà tôi nhận ra được rằng là tôi là cái người cũng kỳ thị với những người khác, thì do đó tôi cảm thông với tất cả những cái người da trắng mà kỳ thị với người da màu. Bởi vì mình cũng người da màu mà mình cũng kỳ thị với người da màu, thì người da trắng họ kỳ thị với người da màu, thì mình phải cảm thông cho họ. Người ta rất sợ sự thật về chính mình. Khi tu tập mình xoay trở lại, mình quan sát tâm mình, mình thấy tâm mình nó bị ổi quá, nó xấu xa, nó đê tiện quá, mình cảm nghe sợ hãi. Thái độ thông thường lúc bây giờ là che giấu, là đánh né, là xua đuổi những suy nghĩ bất thiện, không chấp nhận chúng chút nào. Một cái ông thiền sư người Mỹ, ông nói như thế này quý vị. Khi mà ông kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề tâm ái đó, thì ông nói tôi ngồi thiền chung với tất cả những cái người khác, thì tự nhiên có một cái người nữ đi ngang qua. Họ đi rất là bình thường thôi, bởi vì ở trong những cái thiền viện mà dành riêng cho người tu tập là họ không có chia ra nam nữ, mà gì đây, họ để chung cho người ngồi chung nhau với nhau vậy. Thì cái cô đó cũng chỉ là ngồi thiền, cô đứng dậy đi ra ngoài, thì ông thấy tâm ái nó khởi sanh. Lúc bây giờ ông nói tôi chưa có học tâm, do đó tôi không biết chấp nhận thế nào là cái tâm ái. Tôi nghĩ rằng là tâm tôi không có bao giờ, cái tâm ái nó không bao giờ xuất hiện trong tâm tôi. Nhưng mà khi mà tôi cái hình dáng của người nữ là bước qua được, thì trong này những cái câu nói rất là thô bỉ nó sanh lên. Và lúc bây giờ tôi nói rằng đây là những câu nói của những người kia trong thân của tôi. Ông nói tại vì tôi ngồi chung cả với những người này này, do đó có lẽ là tôi lây cái bệnh của họ, tôi lây cái sự xấu xa của họ. Cái cá nhân tôi là tôi không có như vậy, bởi vì cuộc đời của tôi không có lập gia đình mà. Nhưng mà ông nói rằng khi mà ông tập tâm rồi, ông mới thấy rằng cái đó là cái sự thật. Và ông cũng đồng ý với ngài Hòa thượng Jyotika là khi cái sự cái diễn trình tu tập là phải chấp nhận cái bề mặt xấu xa của tâm mình. Nếu mà không có cái sự chấp nhận này, mình không bao giờ tiến bộ hết. Mình sẽ xua đuổi, mình sẽ đẩy nó đi chỗ khác. Mình nó không phải là của mình. Khi tu tâm, mình bình dị và đơn giản, không đồ môi chót lưỡi nữa, không sống bề ngoài. Khi tu tâm, thì tâm tức là biết quan sát tâm mình. Khi thấy rõ được tâm mình, thì bây giờ cái sự sống của mình nó bình dị, bình dị và đơn giản hơn. Cái chữ mà bình dị và đơn giản là nó rắc rối phức tạp. Cái người rắc rối phức tạp là cái người cố gắng giữ một cái vai trò của mình như thế nào đó. Ví dụ trước mặt người ta thì mình giữ một cái vai trò là một thiền sinh gương mẫu chẳng hạn. Mình ngồi thiền rất là đúng giờ, mình đi thiền rất là đúng giờ, mình tu tập rất là nghiêm túc chẳng hạn. Khi sau lưng người ta khách hát, mình rất là giỏi đóng kịch. Có một năm đó có một vị, một anh đó, anh ở bên Mỹ. Rồi anh nói với sư rằng là, sư biết cái ông sư đó không? Nói sư biết. Anh nói là sư đó ở từ bên Mỹ này, đi về Việt Nam một cái nọ. Sư nói có biết gì đó. Sư nói làm sao mà anh biết được. Thì anh này anh nói rằng là, tôi đi với sư một khóa thiền ở bên trung tâm của ngài Quanta đó. Thì tôi thấy cái sư này tu hành nghiêm túc quá. Quá nghiêm túc. Ông đi luôn luôn là nhẹ nhàng, thoải mái. Mà đi đâu cũng đi rất là chậm. Đúng theo những cái lời hướng dẫn là tất cả mọi cái hành vi cử chỉ phải làm chậm lại. Sư này rất là hay, rất là giỏi. Cho tới một lúc mà có một lần là tôi thấy là ở bên trung tâm ở trong Semegon đó, chỗ thiền viện của ngài Quanta đó, có cái cầu nào đó xuống được rõ. Bữa trưa cái cầu rất là nắng. Thì anh lại nói rằng là cái sư này là khi mà đi về đi ngang qua cái cầu thì đi rất là chậm. Cái cách đi rất là thoải mái, thư giãn, chánh niệm. Đi rất chậm trong khi trời rất là nắng như vậy. Cái cầu chắc là đi qua chừng 5-10 phút à. Mà sư này đi rất là chậm, đi cả 10-15 phút. Thì anh nói anh hoan hỷ quá. Anh nói là anh đợi sư qua khỏi bên cầu là anh cúi xuống anh lại. Nói vậy. Thì khi mà anh chuẩn bị mà sắp sửa mà lại sư rồi, thì khi mà sư qua tới cầu, sư chạy còn hơn marathon nữa quý vị. Chạy nước rút à. Ngay cái mí cầu mà khi mà khuất rồi không ai thấy là sư chạy vô tới trong phòng luôn. Bị nắng quá chịu không nổi. Thì ông phiền não quá. Ông lại ông kiếm sư nói phiền não nói. Ông nói là vậy không? Sư nói đúng rồi. Cái quy luật của trường thiền ta bắt buộc như vậy thì sư này phải làm như vậy thôi. Nếu mà quy luật trường thiền mà cho sư thoải mái thì sẽ thoải mái. Còn quy luật trường thiền nó bắt buộc như vậy thì bây giờ không ai thấy thì thôi mình chạy thôi. Cái tâm lý thông thường mà. Tạm thời thì mình đè nén cái phiền não mình xuống. Mình ráng làm cái bộ tịch là một thiền sinh nghiêm túc, nghiêm trang. Mà khi không có ai sau lưng thôi mình thoải mái. Con người thật của mình nó sẽ là lúc đó đấy. Khi tu tâm chúng ta trở nên bình dị và đơn giản. Không đầu môi chót lưỡi, không còn muốn sống bề ngoài nữa. Thật ra tâm mình có hết thánh thiện gì đâu mà mình giả bộ. Tâm mình có tốt đâu mà mình làm, mình đầu môi chót lưỡi người ta. Vì vậy khi mà thật thấy tâm của mình rồi thì mình không còn là sống, mình sống rất là bình dị, mình sống rất là đơn giản, mình không đầu môi chót lưỡi, mình không còn sống bề ngoài nữa, thì Ngài nói bây giờ đó đúng là chân hạnh phúc. Thật sự là tìm kiếm được hạnh phúc, tôi thật sự sống với chính tôi này. Rồi xuyên qua cái sự tu tập, tôi không còn giả tạo, tôi không còn bề ngoài nữa. Như vậy thì cái chuyện mà mình nhận ra được cái phiền não của mình là cái chuyện tốt. Quý vị tập tu tập mà quý vị nhận ra được phiền não quý vị rất là tốt. Bình thường á, mình tu mình tưởng là mình hay, mình giỏi. Khi mà đụng đẳng tâm mình nó phiền não, nó sân hận chẳng hạn, hoặc giả nó nói những cái lời bất thiện, mà nói trước mặt hội chúng, hay là làm cái chuyện, những cái hành vi cử chỉ mà rất là đáng trách, thì mình bực bội hay lắm. Mình bực bội vì cái phiền não của mình. Thì cái thầy, vị thầy của sư Dịnh nó nói rằng lúc đó là anh thua phiền não tới hai lần luôn. Lần thứ nhất là anh để cho phiền não nó đè nén, lần thứ hai anh bức xúc bực bội với cái tâm phiền não, mình nổi sân tới hai lần. Đây là một cái bài pháp mà sư bố đọc để quý vị nghe là người này là bực bội sân hận với phiền não. Con nghĩ rằng một vị thiền sinh trình pháp thì chúng ta duy trì chánh niệm để học khỏi, nhờ đó trí tuệ mới phát sinh. Học rồi hiểu này. Duy trì chánh niệm là quan sát để mà học. Học rồi hiểu, hiểu tức là trí tuệ này. Khi mà trí tuệ đã phát sinh rồi thì không, phiền não nó không quậy phá mình được. Tham sân si nó không có đè nén tâm mình được. Nhưng mà thưa thiền sư, tu đã lâu thấy tâm mình vẫn còn phản ứng liên miên. Tâm thích đắm chìm vô đó, nó đắm chìm trong mùi, trong vị. Khi mà một cái món ăn mà có mùi ngon, có vị ngon là tâm con nó đắm chìm trong đó, miệt mài trong đó. Khi sáu căn tâm sân, khi tâm sân khởi sanh là xua đuổi, là bức xúc, là khó chịu. Và đôi khi mình có cảm tưởng như là mình sân suốt ngày với mọi người, sân hết với tất cả mọi người mà như đó, và gần như là suốt ngày. Thực sự nói bản chất của tâm thế gian là như vậy, đầy phiền não và luôn luôn phản ứng. Trong suốt các cuộc đời của chúng ta, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì thích không thích phát sanh. Đây là tâm thế gian, tâm của những người không tu tập luôn luôn là thích và không thích. Khi thiền tập chúng ta sẽ cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng mà khi mà chánh niệm mất là phiền não nó ập tới. Và ngay cả khi bạn nói rằng bạn có chánh niệm, tâm vẫn có sự ham thích như thường. Thấy món ăn ngon, thấy phụ nữ mình thấy đẹp, vì tâm tham đã có mặt. Vì chính vì tâm tham cho nên mới xét đoán là món này ngon, vật kia đẹp, thích cái này và không thích cái kia. Khi mà mình thấy cái gì mà đẹp và xấu là trong đó có cái tâm phân biệt. Cũng giống cái đau và không đau. Nếu mà mình là người tu tập thì mình sẽ thấy cảm giác thôi. Khi mà tâm nó hít hà, nó la đau 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 là trong đó phải có tâm sân trong rồi. Đó là lý do tại sao mà phải dặn quý vị là khi mà quý vị thấy đau, hãy quan sát cái tâm quý vị và thấy nó rất là khó chịu. Có chánh niệm nhưng không có trí tuệ thì phiền não vẫn quậy phá mình như thường. Hành giả thấy được tâm tham sanh lên là điều tốt. Đây là một kinh nghiệm quý báu. Hãy học từ nó để lần tới khi thấy nó xuất hiện mình phải làm cái gì để giảm tâm tham. Tôi có dặn mỗi lần hướng dẫn thiền tập tôi đều có nói khi đối tượng phát sanh phải hỏi mình cái gì đây, rồi sau đó hãy chánh niệm. Hỏi cái gì đây tức là chuẩn bị tâm tư của mình, như nếu thấy mùi thì nhắc mình mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, cảm giác chỉ là cảm giác. Đôi khi mình ngồi thiền tự nhiên có cái cảm giác nó mạnh, nó khởi sanh là bắt đầu là mình suy nghĩ tầm bậy, suy nghĩ rằng là có thể là mình đau rất là nặng, hoặc giả là ngồi lơ mơ cái chân mà đau kiểu này chắc là đầu gối, đau kiểu này là chắc là gãy chân là gãy lưng như vậy, mình bắt đầu suy nghĩ tầm bậy trong đó. Nhiều vị ngồi thiền đó thấy nó êm quá, Có một sư cô ở bên người nước ngoài đó, ở bên Miến Điện đó. Cô ngồi thiền, cô ngồi 5-6 tiếng đồng hồ luôn. Tới giờ người ta đánh kẻng đi ăn, cô không đi ăn nữa, cô ngồi luôn vậy. Tại vì sao? Thiền sư nói, người ta hỏi thiền sư có thức cô dậy không? Có kêu cô dậy để cô đi ăn không? Tại vì cô ngồi từ khi 7 giờ sáng mà cho tới giờ trưa là gần 11 giờ hơn rồi mà chưa thấy xuống dùng cơm. Ông nói để yên cho bạn ngồi đi, để yên cho cổ ngồi đi, không sao hết. Rồi đến khi cô xả thiền ra đó, thiền sư hỏi tại sao ngồi lâu vậy? Thì cô nói rằng là khi cô ngồi lúc giờ đầu nó khó khăn lắm. Bước tới giờ thứ hai đó, tâm bắt đầu để êm xuống. Tới qua hết giờ thứ hai là tâm bắt đầu rồi. Là cô nói là cô cố mức ngồi im, bởi vì cô nghĩ rằng là ngồi im như vậy cô sẽ tiếp tục như thế. Thế nào cô cũng thấy được là đau và quả, niết bàn. Nhưng mà tới giờ thứ tư nó đau muốn chết luôn. Đau muốn chết là ngay những người sầm xì họ nói rằng là cô này giỏi quá, hay quá, ngồi 4 tiếng rồi ráng ngồi thêm nữa. Thì ông thường xuyên nói có sao là cô khùng nữa. Cái ngồi êm, dính mắt của trong cái ngồi êm là tham rồi nè. Rồi bây giờ đó, thấy người ta khen mình, nói là mình ngồi lâu quá, muốn ngồi thêm nữa. Ông nói cho ngồi một lát khùng luôn. Thì quý vị thấy không? Ngồi thì êm lắm, ngồi êm ru à. Ai thấy cũng tưởng đâu là giỏi lắm. Mà thật ra trong này là cả một cái cuộc chiến ở trong này. Đầy cả trong tham và trong sân và ngã mạn nữa. Mình muốn ngồi cho hay, cho giỏi. Mình là thiền sinh nghiêm túc mà. Nhớ lại thiền sinh nghiêm túc. Sư nhớ quý vị biết, những cái năm mà sư đi tập thiền với ngài Upandita đó, ngài thiền sư nói rằng đó, tôi muốn quý vị nào mà lại mở cửa cái thiền đường, là tại vì hồi đó đó trường thiền nó chưa có được đầy đủ như bây giờ, là một cái căn nhà cũ vậy thôi, 2 tầng. Rồi ngài cho sửa lại tầng dưới, ngài để cho thiền sinh nữ với quý cô ngồi, tầng trên thì dành riêng để cho thứ tăng với thiền sinh nam. Thì nó chật chội lắm, không có rộng rãi, ngồi chừng được chừng và bắt chừng 15-20 người thôi à, thì cũng cố gắng. Tại vì trung tâm đang mới mà, từ trung tâm Mahasi rất là lớn mà chuyển qua Panditarama lúc bây giờ nó rất là chỉ một cái building đó thôi. Đó thì ngài nói với cài dặn với tất cả mọi người á, là người nào đó nếu được 3 giờ sáng lại đây mở cửa cho tôi. Tại vì thường thường cái giờ là 3 giờ rưỡi đó, 3 giờ rưỡi là chuông mới đánh. Thì ngài muốn á, cái người mà mở cửa đó là 3 giờ sáng tới trước rồi, mở cửa cho đàng hoàng, tử tế cho nó mát chút. Bởi vì thiền sinh ngồi thì đông mà cái phòng mới chặt quá, thì sáng sớm mình mở cửa để cho nó như thế này cho nó thông gió. Thì ngài hỏi rằng là có ai tình nguyện mở cửa không? Tất cả mọi người làm thinh hết. Tại 3 rưỡi mới vậy, mà 3 giờ mới mở cửa thì phải 2 giờ rưỡi mới vậy rồi. Rồi đi chậm chậm từ phòng ra. Sư nói dạ bạch ngài, cho con mở cửa, nhưng mà ngài để cho con thử qua thử con làm có được không. Là quý vị biết, sư 3 giờ rưỡi là chuông mới đánh, 2 giờ rưỡi là sư đã dậy rồi, rửa mặt rửa mày xong là từ cái chỗ mình ở mà cho tới lên tới thiền đường á, là vừa đúng 3 giờ là sư mở cửa. Ngài nói tôi chưa bao giờ thấy một hành giả mà tinh tấn như sư này. Sư nghe Hòa Thượng Upandita là một cái vị mà trưởng lão mà khen mình tinh tấn thì mình đã lắm. Thành sư sáng nào cũng đúng, vậy là 3 giờ cách 5, 3 giờ cách 5, kém 5 là sư mở chìa khóa phía dưới này, 3 giờ là sư lên tới trên. Phần trên là để cho thiền sinh nam, phần dưới là mình chỉ cần mở cái cửa chính thôi. Rồi quý cô, quý bà, các cô thì lo phần dưới, còn chỉ tăng lo phần trên, thì sư mở cửa phần trên. Sáng nào cũng vậy. 3 giờ mà khi mà sư mở, bắt đầu mở cánh cửa thứ nhất là ngài đứng đó sẵn rồi. Rồi ngài khi mà thuyết pháp, ngài nói với các vị hành giả, là ngài nói rằng là 3 giờ sáng là tôi nghe tiếng mở cửa rồi, thì tôi mở cửa ra tôi thấy sư này đã có mặt đây rồi. Tôi chưa bao giờ có thấy một hành giả mà nghiêm túc 3 giờ sáng mở cửa xong xuôi rồi đâu vào đó mà xếp tòa cụ rồi xong xuôi rồi đó. Tại phòng đó là cái phòng trước là cho thiền sinh ngồi, còn phòng sau là cái phòng của ngài. Vì vậy ban đêm là mình xếp dọn quả cụ đâu và nó xong xuôi sạch sẽ xong để cho ngài đi vô đi ra ban đêm. Một cái câu khen đó thôi đó, mà sư nghĩ là gần về mấy tháng trời, không ngày nào mà sư cũng vậy. Có bữa này vừa đi vừa ngủ nữa quý vị, buồn ngủ quá trời quá đất. Ông ơi nó buồn ngủ, nhưng mà ngài đã khen lỡ rồi làm sao. Xin lỗi là lên lưng cọp rồi xuống không nổi nữa. đúng 3 giờ sáng. Mà không phải ở đó không thưa quý vị, nó mang cái tâm địa đó đi tới các đường thiền nào cũng vậy. Sư phải dậy thật sớm, ai mà cho đánh chuông mà mở cửa là sư làm cái bổn phận đó. Mặc dù không ai kêu hết trơn, mình làm để mình chứng tỏ với mọi người là mình đã thiền sinh gương mẫu. Ác ôn vậy mà mẫu nào cũng biết là hễ mà ngồi xong rồi chuẩn bị ngồi thiền là mình khò chứ buồn ngủ quá rồi làm sao. Người ta 3 giờ rưỡi ta mới dậy, 11 giờ đêm mới đi ngủ, mà 2 giờ rưỡi sáng mình dậy rồi, mình muốn thiền sinh gương mẫu mà. Từ đó thôi sư không dám mẫu nữa quý vị, thôi sư bỏ. Ông thầy sư của sư ông gặp sư lần đầu tiên ông nói, sư là người tôi chưa bao giờ thấy mà tu hành nghiêm túc như vậy, sư đã lắm. Sư mà mới đây thầy sư để tâm thầy cũng xin á, chưa bao giờ thấy một thiền sinh mà nghiêm túc như sư. Nhưng mà xin lỗi sư tu 100 năm sư cũng thấy pháp đâu, là tại vì sư căng thẳng quá rồi. Sư đi kinh hành sư đi rất là nghiêm túc, sư đi tới sư đi lui, sư đếm mặt bước trái bước thì dở bước đạp, nghĩa là dạy sao làm y chang vậy à. Nhưng mà lơ mơ mà ai là một là sẽ xoay lại sẽ tát cho một cái mũi rồi nó căng thẳng quá mà làm sao. Ai mà xịt ra mở cửa đó, ông kia ông đứng mở cửa cái gì sẽ xoay lại sẽ đánh ông á, dễ sợ vậy. Là sẽ đi ngang cái cửa rồi ông vô, cái chú thị giả chú vô chú mở cửa chú lấy đồ mà, thì chú lấy lộn cái chìa khóa, những khóa cứ đâm vô để đâm ra, đâm vô đâm ra. Mình nói thôi cứ lộn chìa khóa, dùng chìa khóa đi kiếm chìa khóa khác, cứ đứng đó mà mở ngoài. Trời đi ngang mà cái tay nó thấy mở lần nữa là tôi dúng trong cái một liền. Thấy khi mà nó căng thẳng quá là tâm mình nó vậy. Vì vậy ông thầy sư dòm sư nói rồi, sư đi rất là nghiêm túc, mà sư ngồi rất là nghiêm túc, mà 100 năm sư cũng không thấy được cái gì đâu, tại vì tâm sư quá căng thẳng. Cái kỷ luật là một chuyện mà mình còn làm hơn cái kỷ luật đó nữa, bởi vì mình muốn mình còn nghiêm túc hơn cái nghiêm túc nữa. Cái chết là chết chỗ đó đó quý vị. Mà tất cả những cái này sau khi mình học tâm mình biết còn là phiền não không? Không có một cái gì tốt ở trong cái này hết. Bởi vì mình rất là nghiêm túc, mình tới rất là đúng giờ, đúng giấc, do đó ai tới trễ mình không thích, mình khó chịu, mình bực bội. Mình nghiêm túc là mình không có nói chuyện, ai nói chuyện là mình nổi sân. Và đâu phải chuyện của mình mà mình nổi sân, phải vậy không? Quy luật trần thiền là có các vị giám thiền, giám thị mà, chứ đâu phải của mình. Vậy mà các vị đã chưa ra tay là mình đã muốn tới mình la, mình nạt ra rồi đấy. Khi mà cái tâm của mình mà nó căng thẳng như vậy, mà không có thoải mái như vậy, tâm phiền não không? Đáng lợi lạc cũng hạt rơi. Vì vậy, một đôi khi chúng ta có chánh niệm mà không có trí tuệ, thì phiền não vẫn hủy phá chúng ta như thường. Hành giả thấy được tâm tham sanh lên là một điều tốt, đây là một kinh nghiệm quý. Hãy học từ nó để lần tới mình thấy phải làm cái gì để giảm tham. Trong phần hướng dẫn thiền tập, tôi có nói khi đối tượng phát sanh, đặt câu hỏi cái gì đây? Khi một kinh nghiệm nó tới, mình hỏi cái này là cái gì đây? Nó là một cảm giác á, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Mình ngồi mình thấy những hình ảnh lạ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Bỏ nó qua thì không sao cả, trở lại với hơi thở đề mục của mình. Hãy hỏi cái gì đây? Tức là chúng ta chuẩn bị tâm tư như mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, hình ảnh chỉ đèn ảnh. Tiếng động chỉ là tiếng động, nó tất cả chỉ là đối tượng mà thôi. Thưa thần sư, con cũng tự nhắc như vậy, nhưng mà tâm thích thú vào món ăn quá mạnh. Nghe là cô này cô nói là sau khi mà đồ ăn đã để trên khay rồi, là tại vì thấy cái dạng mà giống là tự mình lấy đồ ăn á, bỏ vô khay rồi. Thì cô nói khi mà cái khay đồ ăn mà để trước mặt rồi là nó đói bụng ghê lắm rồi. Tại nó ham bút ham để mà lựa là cái gì đấy mà tới rồi. Khi mà ngồi yên xuống rồi á, là nó chỉ muốn ăn mà thôi à. Thì bây giờ con cũng nhắc con, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, nhưng mà tâm thích thú vào món ăn quá mạnh, thành ra con ăn một hơi mà con cũng chẳng có chút chánh niệm nào hết. Đúng, nó mạnh, sư nói, đúng nó mạnh, vì đây không phải là trí tuệ của hành giả, mà chỉ lặp lại những gì đã học hỏi từ thiền sư mà thôi. Quý vị nói mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, hình ảnh chỉ là hình ảnh, nhưng mà quý vị thích ở trong đó, quý vị ghét ở trong đó. Như hồi nhắc quý vị một cái câu chuyện liên quan tới một cái cô hành giả ở Phước Sơn á. Cô ngồi gần cái cô kia cứ hỉ mũi hoài. Cô nói nghe, chấn động gì là chấn động thôi. Rồi thấy cô bộ không yên thì cô nói, không gớm. lên đến khi mà cô có hỉ cho hai vài ba lần là bà xách cái tô bún bà bỏ bà chạy nha, à, không gớm sao bỏ chạy phải không? Có đó, thấy đó, nhưng mà trí tuệ không có, đó đè xuống. Khi mà nó mạnh quá nó bung lên thì mình cảm nổi. Do đó đôi khi có chánh niệm đấy mà không có trí tuệ thì phiền não nó vẫn quỷ phá như thường. Và mình nói mùi là mùi, vị là vị, là mình chỉ nhắc bài thôi, mình nói chỉ là nói thôi, chứ mình đâu có hiểu thật sự. Khi mình hiểu thật sự mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị thì đâu có cần nói gì nữa, lúc đó làm thinh. Loại trí tuệ tức là mình nhắc bài đó, nó ít hùng mạnh, nó dễ bị phiền não tràn ngập. Nếu tiếp tục thực tập quan sát hoài, học hỏi hoài, về lâu về dài, khi niệm và tuệ mạnh, phiền não không còn tác oai tác quái nữa. Thưa thiền sư, con có nhận ra mùi và vị, nhưng thâm tham ăn rất mạnh, cho nên con chưa quan sát để học hỏi được cái gì hết trơn. Con có những mùi, những vị chứ, nhưng mà mạnh quá, thành ra con cũng chả có học được cái gì, mặc dù con chánh niệm đấy. Thiền sư nói, cá nhân tôi trong trường hợp như vậy, thì tôi ngừng lại, quan sát tâm thích, chú thật mạnh vô đó, tâm không suy nghĩ về món ăn nữa, nhưng yên xuống, lúc bây giờ mới quan sát xem vị và mùi có thật sự thơm và ngon như mình tưởng không. Thì đây là một cái cách thức tập. Khi mà cái tâm tham nó lên mạnh quá đó, thì ông nói rằng ông lấy một cái đối tượng chú vào đó, mà ông chú vào gì? Vào ngưng lại và quan sát cái tâm thích rất là dữ. Lúc bây giờ là không quan sát nữa mà gần như là chú vào đó, cho tâm nó yên xuống. Khi mà tâm nó yên xuống rồi thì quay trở lại quan sát cái tâm thích của mình và coi thử khi mà tâm thích lần thứ hai này thì chắc chắn là nó ít hơn lần đầu, thì mình sẽ thấy là cái mùi cái vị nó không ngon như mình tưởng, hay là nó không hôi như mình nghĩ. Cứ làm hoài nhiều lần như thế cho đến lúc sự hiểu biết đầy đủ, lúc bây giờ chúng ta mới thấy mùi chỉ là vị, mùi vị chỉ là vị mà thôi. Tôi thường bỏ ra một vài giây chú vào trạng thái tâm lúc tham có mặt. Khi tham hết rồi, tâm yên, tôi mới quan sát chỉ được. Ông thầy sư nói là khi mà nó mạnh quá thì mình phải dùng phương tiện khác. Mình có thể chú vào một cái mùi, một cái vị, hay là quan sát một đối tượng thôi là tâm tham. Khi nó yên rồi thì bây giờ mình mới trở lại, mình mới có bình tĩnh để mình thấy là cái mùi nó như thế nào, cái vị nó như thế nào. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm và tiếp tục ăn. Hãy làm theo lời hướng dẫn, khoan mong đã học được gì, còn mất nhiều thời gian tu tập nữa. Vì vậy nhiều vị hỏi sư rằng bây giờ nghe nhạc làm sao mà duy trì chánh niệm. Vì thơ và nhạc, đó là những cái mà nó ru hồn mình, phải không? Mình thích một bài nhạc là, hay là mình làm một bài thơ là tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình nó suy nghĩ về khái niệm, về tục đế. Ví dụ mình nói về tình mẹ chẳng hạn, cái vị nghe cái bài hát mà nói về tình mẹ, tâm cái vị rất là cảm xúc. Bởi vì nó nói tình mẹ như thế nào, tình mẹ bao la như biển thái bình, cái vị thấy mình nắm bắt toàn tục đế không ạ? Thì mình nắm vào đó, do đó cái tâm mình nó mới cảm xúc. Vì vậy nghe được một bài nhạc, nghe một bài nhạc, một bài thơ mà tâm không có cảm xúc, tâm không có chấn động, là cả một sự, là cả một nghệ thuật tu tập, là đâu có giỡn. Thật ra đối với những hành giả như mình còn mới, chẳng hạn như sư chẳng hạn, khi một bài nhạc nào mà nó làm sự cảm xúc quá là sư làm thinh, sư không dám nghe nữa, là bởi vì cái sự tu tập mình nó chưa có tới. Mình lúc bây giờ cái cảm xúc nó quá mạnh, nó tràn ngập tâm mình mà. Lúc đó bây giờ đôi khi mình muốn chạy theo cái bài nhạc nữa, lúc đó phiền não rất là mạnh mà. Thì trong những cái trường hợp đó là mình phải tự kiểm tra lại coi thử cái tâm của mình nó mạnh hay yếu là như thế nào, sự tu tập mình tới đâu thì mình xử lý nó. Bắt quý vị ra ngoài chạy heo mà đứng đó mà ngửi mùi chỉ là mùi, sao quý vị chịu được, có vậy không? Thì mình tập những cái nhẹ nhẹ trước, từ từ cái sự tu tập của mình nó càng lúc nó càng mạnh, lúc bây giờ mình xử lý cái mạnh. Thì thực sự cũng nói như vậy, khi mà cái phiền não nó mạnh quá đó thì mình hãy chú vào trong một đối tượng đi, lấy cái đối tượng, bất cứ một đối tượng nào, ví dụ nhịp tim đập này chẳng hạn, hoặc giả là một cái cảm giác nào, ví dụ cái tay nó chấm nắm lại, mình có một cảm giác như thế nào đó, mình có thể quan sát cái đó. Khi quan sát cái đó rồi thì tâm nó không còn, nó tránh né đối tượng cho nó dịu xuống. Lúc bây giờ hãy trở lại quan sát cái tâm mình như thế nào trước khi mình gặp đối tượng. Thì quý vị thấy không, cái sự tu tập là nó có từng cái giai đoạn, từng cái sự thực tập một, chứ đâu có phải là mình nhào tới là mình làm là được liền đâu. Cái tâm của mình cứ nghĩ rằng là khi mà nghe cái phần thông tin thì nghe rất là dễ, mình tập đi đụng cận là mình thấy mình phiền não dữ quá, lúc đó là mình cảm thấy bức xúc, mình khổ sở. Mà thật ra một lần hai lần mình chưa có tu tập được đâu, mình chưa có thành công đâu, phiền não nó vẫn tiếp tục quậy phá mình như thường. Chấp nhận đó là học hỏi nữa. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm và tiếp tục ăn. Hãy làm theo lời hướng dẫn, khoan mong đã học được gì, còn mất rất nhiều thời gian tu tập nữa. Nếu bạn làm đúng những gì tôi dạy, làm hết mình, làm với tất cả những sự cẩn trọng và kiên định, tức là mỗi bữa ăn nào mình cũng thử quan sát tâm mình, thì may ra bạn mới học được một chút đỉnh. Khi tôi nói hãy quan sát cái tâm tham của các bạn lúc mà các bạn ăn, thì cứ mỗi bữa ăn á, mình hãy quan sát đi. Mỗi bữa ăn mình đâu có quan sát nổi ra. Dọn lên là ngó xa xa là bên này nước miếng đã chảy rồi, làm sao mà quan sát nổi nữa. Đó thì ví dụ khi mà nó thèm dữ quá thì mình có thể là hướng vào một cái gì đó, giữ tâm mình nó yên xuống, lúc đó mình quay trở lại, và mình cứ làm hoài như vậy. Thưa thiền sư, càng tu tập con càng thấy mình mất chánh niệm hoài. Chánh niệm thì phải duy trì cho liên tục, từ khi thức dậy cho tới khi đi ngủ, đó là cái phần thông tin để nhắc nhở mình vậy. Nhưng mà nó một chút thôi à, ngồi thiền một cái là đứng dậy là mất chánh niệm rồi. Tha thấy mất chánh niệm hoài. Thiền sư trả lời, đây là vấn đề, bạn nghĩ sẽ phải giải quyết theo cách nào đây? Hồi nãy tôi trình bày cái cách mà tôi duy trì với tham lúc ăn, thì hãy kiếm cho mình một con đường. Bây giờ lúc dùng bữa tôi ăn khá nhanh, đó là ông nói trường hợp của ông. Nhưng vì tôi đã thuần thục trong sự thực tập, khi mà tôi nghe thầy của tôi dạy rằng nếu mà mình quan sát được cái tâm tham thì mình sẽ ăn mà tâm ăn mà không có tham, tôi không tin. Này ông rắn mắt vậy, ông nói ngay câu hòa thượng nói tôi đâu có tin, tôi tập để tôi coi thử như sao, thì tôi thấy đúng. Vì tôi tập thấy đúng cho tôi hết lòng tôi tập, bữa ăn nào tôi cũng quan sát. Và vì tôi đã thực tập rất là nhiều năm rồi, và nó thuần thục trong cái sự thực tập rồi, trí tuệ nằm sẵn, chỉ cần kiểm tra thái độ ăn có chân chánh hay không mà thôi. Tôi không cần ăn chậm. Người ta nghĩ mình ăn chậm mình mới duy trì chánh niệm được, nhưng mà ông nói không, tôi không cần làm chuyện đó. Và theo dõi từng cử động một lúc ăn, tôi chỉ xem tâm tôi có hiểu được thêm gì trong cái ăn hay không. Điều đó có nghĩa là có chánh niệm đầy đủ rồi đấy. Bây giờ coi thử mình hiểu thêm được cái gì không. Thưa thiền sư, thầy giải thích chúng con nghe hiểu, thấy không khó, nhưng mà làm thì không bộ, không có dễ dàng đâu. Không, tôi phải nói rằng không dễ chút nào cả. Tôi đề nghị làm bất cứ việc gì phải kiểm tra tâm mình trước rồi hãy làm, xem tâm suy nghĩ gì, tâm muốn gì, chuyện gì đang xảy ra, vân vân và vân vân. Nếu bạn thật sự muốn giải thoát thì trong giờ ngồi, trong khi đi kinh hành, trong sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, vệ sinh, tắm giặt, tâm quan sát phải cùng một phẩm chất cả. Bạn ngồi thấy cái tâm như thế nào? Tâm rất là yên ổn phải không? Tâm rất là vắng lặng, tâm rất là tốt, chánh niệm và định rất là nhiều, thì trong khi bạn đi kinh hành cũng phải vậy. Và trong khi bạn sinh hoạt hàng ngày nó phải vậy, nhưng mình làm đâu có được, thấy không? Để sau giờ ngồi một cái là xả ra một cái là mình đi mình bà tám à. Mình thích nói cái lắm, mình thích là tiếp xúc với người này người kia. Tôi nhận xét khi vào bàn ăn, tất cả hành giả người nào cũng vội vã, bận rộn và lăng xăng, mặc dù quý vị thấy còn cái tiếng đồng hồ ăn à. Sao mà ai cũng lăng xăng bận rộn vậy? Làm như không ai nhìn ai, ai ngó ai hết trơn. Quý vị có cả ngày, có ai giành giật đâu mà quý vị hấp tấp dữ vậy? Dạ thưa thiền sư, có một lần trong một bàn có bốn ông sư, con ngồi, con cũng là một trong bốn vị đó. Tại vì ông thầy thiền sư là ông nói này, tại sao mà hấp tấp như vậy? Quý vị có cái giờ để quý vị ăn mà, rồi đồ ăn cũng còn nhiều đó, đâu có thiếu đâu. Mà sao mà quý vị hấp tấp như vậy? Người nào cũng múc bỏ, rồi ăn nhai nuốt, làm lăng xăng vậy? Thì có một sư mới thưa rằng là, thưa thiền sư, hôm đó con ngồi, con là một vị sư, trong ngồi một bàn là có bốn ông sư. Con ăn rất là nhanh, vì tâm con nó nói rằng không ăn nhanh các ông kia, ông ăn hết rồi làm sao đây. Các sư bên Myanmar thì không có ăn như quý vị, tức là không làm cái kiểu mà bỏ từng món vô, người ta để đó rồi mình tới mình múc á.
dọn một người bốn, một vị là một bàn là bốn vị hay năm vị đó. Rồi bây giờ đó cái vị nào mà lớn hạ nhất à, là lấy trước để mình chia ra tất cả các vị khác. Thì sư này nói rằng là đó, mình phải ăn cho nhanh nhanh đi, mình không ăn không nhanh à, mấy ông kia ông ăn hết trơn. Thành ra trong trường hợp như đó thì phải làm sao đây? Tại vì nếu mà phần ăn mà có sẵn là người nào ăn phần đó thì có khỏi, còn mình không ăn thì mít vì kia họ thấy mình không ăn họ ăn hết à. Thì ông thầy sư nói lúc bây giờ thì mình nói thôi tôi đa ná, tức là thôi tôi cúng dường cho các vị ăn. Ông kể ngộ lắm rồi quý vị. Ông nói khi mà tôi hành thiền mà tốt rồi đó, tôi không muốn đi ăn đám cưới nữa. Thầy tôi hỏi tại sao, lúc đó ông còn cư sĩ, hỏi tại sao sư không đi ăn đám cưới. Ông nói ôi tới cái đám cưới mệt, lộn xộn quá, ồn ào ca nhạc rồi vậy, thích ở nhà yên tĩnh tu tập là đi ăn đám cưới đi. Ông nói khi mà mình đi ăn đám cưới á là mình duy trì chánh niệm, mà mình duy trì chánh niệm thì là ông có người Tàu, là đám cưới của người Tàu nữa, thì người ta dọn cái phần ăn đầu tiên. Ông nói tôi để ý ba cái món đầu tiên á, y rất là nhanh, đĩa xuống một cái dù hết liền tức thì. Ông nói khi mà tôi duy trì chánh niệm tôi thấy trời ơi tham lam quá, để mà bỏ dĩa đồ ăn xuống một cái là xoay qua xoay lại là hết. Trong khi mà mình bắt đầu là muốn ăn là muốn lấy à, muốn cắp là tự nhiên nó dắt đi hết trơn rồi. Cái ông nói ông nhớ lại cái chữ mà đa ná. Ông nói thôi nhường cho ta ăn. Thật ra ông nói khi mà ông đi ăn đám cưới những cái lần đầu thì ông không có ăn, ông để yên cho tất cả mọi người ăn đi. Cái mấy người kia dọn thấy ủa sao mà đồ ăn đem ra mà thấy tất cả mọi người đều có phần, còn ông này cũng có. Ông này ông nói không, tôi nhường cho quý vị cứ việc ăn đi. Cái món thứ hai cũng vậy, ông cũng nhường luôn nữa. Mấy người đó mắc cỡ quá, cái bắt đầu cái món thứ ba cứ dọn ông hoài, đợi cho ông lấy rồi mấy người mới lấy. Ông nói vậy quý vị đợi ra thì tôi lấy. Ông nói thôi mình ăn đã, ông nhường mà. Ông nói lúc bây giờ tôi mới hiểu cái chữ ngay là thôi mình nhường cho người khác ăn đi, thì tự nhiên nó sức mạnh ra. Thưa thiền sư, khi đi bát thấy đối tượng vừa ý là tham dục khởi sanh, đây là một sư trình bày đó quý vị. Con bực bội sao tâm con cứ ưa nghĩ bậy bạ, mình là người tu hành rồi mà còn cứ nghĩ ba cái chuyện tào lao này. Nhưng càng lúng túng, tâm tham dục càng mạnh, kéo dài lâu, bây giờ tâm cũng rất là khó chịu mà thân cũng rất là khó chịu. Kêu nó đừng có nghĩ nữa, thôi thấy người ta, chuyện của người ta là người Phật tử. Người ta đứng để bắt cho mình, thấy không? Đáng lẽ là mình cứ suy nghĩ cho tốt về người ta, dòm ta cái tự nhiên tâm ái nó lên. Ông đã rất bực, khó chịu, sân hận với chính ông. Thiền sư nói đừng có kiểm soát gì cả, hãy duy trì chánh niệm để thấy cái gì, điều gì đang xảy ra, đó là cái điều mình làm thôi. Vì bản chất của mình là tham sân si mà, thấy không? Thì nó thấy đối tượng mà vừa ý là tự nhiên ái nó khởi sanh. Ông nhắc đừng kể nó, chỉ duy trì chánh niệm thôi, được rồi. Hãy nhắc mình đây là sinh hoạt của thân và tâm, không có tôi ta, không có ai trong này cả, không có kiểm soát được gì hết. Nếu mà mình kiểm soát được, cái đó là thủ ngã đó. Tâm của mình nó sinh hoạt theo kiểu của nó, mình không kiểm soát được, thôi kệ để yên cho nó. Chỉ duy trì trách nhiệm quan sát, biết cái gì đang xảy ra mà thôi. Thưa thiền sư, con cũng có nhắc như vậy, nhưng mà cũng chẳng thấy được thay đổi cái gì. Thấy đối tượng là tự nhiên ái nó khởi sanh. Thiền sư nói tiếp, đừng than vãn, đừng cằn nhằn, chỉ cố gắng duy trì trách nhiệm, đó là bổn phận của mình. Sư than vãn, sư cằn nhằn, không có giải quyết được vấn đề. Mà ngược lại sư chánh niệm đi, sư sẽ thấy tâm tham, tâm sân nó sanh khởi và nó hoại diệt. Thì cái đó là sư nhờ cái này nè, sư biết càng quan sát nhiều sư mới thấy cái sự vô thường của nó. Sư mới hiểu rằng là cái tâm cũng phải là của sư. Cái tâm nó sanh khởi và hoại diệt theo chiều của nó à. Cái gì xảy đến không quan trọng, chuyện cần làm là xem mình có thấy nó đang diễn ra không. Đức Phật dạy trung đạo, không chạy theo phiền não, nhưng cũng không kiểm soát và đè nén nó. Khi phiền não phát sanh, chỉ quan sát, và nếu mà có trí tuệ, hãy quan sát với trí tuệ. Nhiều vị nói rằng là khi mà đi ra ở trong chùa thì thôi, mà đi ra ngoài đường, đi ra phố, là đi ra ngoài chợ, phải cần phải đi công chuyện rồi vậy là thấy người nữ là cái tâm tham ái nó khởi sanh rồi, thành nó sợ quá không dám đi. Ông nói phải tu tập đi, tu tập cho có chánh niệm, cho có trí tuệ. Thành khi có chánh niệm, có trí tuệ rồi, mình sẽ nhìn người ta với chánh niệm và trí tuệ, tâm ái nó không khởi sanh. Trong khi chờ đợi thì tâm ái nó khởi sanh thì mình phải chấp nhận cho để mình học mà. Thưa trường sư, nhưng mà có một lần khi tâm ái sanh lên, con đi ra ngoài phố tâm ái sanh lên, con có nói đây chỉ là suy nghĩ thôi thì tâm ái mất. Trường sư trả lời đúng rồi, vì lần trước phiền não mất, lần này mình cũng muốn cho nó đi như vậy, nên khi nó loanh quanh lủng quẩn chung quanh là mình nổi sân. Quý vị thấy không? Không có trí tuệ mình cũng bực, và bây giờ có trí tuệ rồi mình cũng không chịu nữa. Mình muốn lúc nào cũng có trí tuệ, mà cái tâm mình thì khi lên khi xuống, khi tốt khi xấu mà, làm sao mà lúc nào cũng có trí tuệ hết trơn đâu. Vì vậy cứ mỗi lần mà mình sư đi qua tu tập ở bên thiền viện, sư đi về lão thầy cũng nói nhớ nghe, nhớ duy trì chánh niệm. Tại vì sao? Nếu mình không tu, mình không duy trì chánh niệm, mình buông tay là mình đi ngược nó luôn. Cái sự tu tập của chúng ta thì cũng giống như mình chèo đất ngược vậy đó. Ông nói hãy về nhà, sư đi về tới nơi rồi mà sư không tu tập, sư đợi cho tới lúc mà ba tháng hạ sư qua đây sư tu, là sư sẽ thấy là phiền não sư rất là dữ dội. Là bởi vì mình là cái người chèo đất ngược mà hễ thả tay thì nó tuột lui à. Vì vậy trong khi mà nói chuyện lúc bây giờ, những cái năm mà sư đi qua bên đó mới tu tập, là ông thường thì sư vẫn nhắc bây giờ đó sư tu được cái gì không cần biết, sư nhớ về nhớ tiếp tục nha. Mà lơ mơ mà sư không tiếp tục, là sư qua trở lại sư thấy rất là phiền não đó. Phiền não của sư nó càng lúc nó càng mạnh. Tâm là tâm, đừng ráng làm cho tâm tham hay tâm sân lắng xuống. Đây là cách mà mọi người muốn. Khi tâm dục khởi sanh, mình ráng niệm và mình nghĩ rằng nó mất, nhưng nó không mất, thế là mình bức xúc. Khi phiền não khởi sanh, mình làm mọi cách cho nó mất. Có lần thì nó mất, mà có lần nó không mất. Khi mà nó không mất là mình bức xúc, mình khó chịu. Thì ông nói rằng nó mất không mất là cái chuyện của nó. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm thôi, để rồi mình học. Học là học cái gì? Học cái bản chất của nó là như thế nào. Ví dụ như mình thấy cái tâm ái nó khởi sanh, là khi có điều kiện, có đối tượng thì nó khởi sanh. Mà tại vì trong tâm mình cũng phiền não rồi, do đó khi có đối tượng, tâm ái nó mới khởi sanh chứ. Khi mình quan sát, mình thấy sự suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Nó gặp đối tượng là bắt đầu trong này nó suy nghĩ. Mình quan sát hoài, bắt mình chụp được cái sự suy nghĩ, thì cái cảm xúc nó không khởi sanh. Lúc bây giờ mình mới hiểu thế nào gọi là tâm ái chỉ là tâm mà thôi. Còn người ta nói bao nhiêu nữa mình cũng không. Bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy cái tâm ái khi một khi mà nó khởi sanh rồi, nó ở với mình rất là lâu. Nó ở rất lâu là tại vì sao? Là tại mình không có chịu duy trì chánh niệm. Và cho dù chánh niệm mình có chăng nữa, mình không có trí tuệ, do đó phiền não nó vẫn nằm đó hoài. Vì vậy đừng có bức xúc, đừng có khó chịu. Tiếp tục duy trì chánh niệm, tiếp tục học, tiếp tục quan sát, tiếp tục học để mà hiểu. Vân 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 vân. Thì cái chuyện này, thì cái bài này nó còn nhiều nữa, nhưng mà thôi bây giờ sẽ đọc một cái bài khác cũng có liên quan tới vấn đề mà cái vị phiền não này, cũng nói về phiền não đó quý vị, mà nói cái phiền não trong đời sống hàng ngày. Cái bài này là một cái bài mà sư nghe từ xưa ở tại Việt Nam. Kính thưa sư, trong cuộc sống con luôn luôn gặp phiền não vì những người trong gia đình của con. Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, những người trong gia đình, họ tức là những người đó, chắc có lẽ là anh chị em, những người xa xa chút, thường gọi đến con hay dùng tâm từ để giúp họ. Họ bắt đầu có thói quen xin xỏ, nài nỉ, dù con biết chắc người này không thiếu gì. Không cho thì tội nghiệp, mà cho thì mình khổ, mình phiền não. Phải đối xử làm sao cho toàn vẹn đây? Cái câu này là cái câu mà hành giả ở tại Việt Nam hỏi sư. Sư đem qua bên đó sư đọc lại cho thiền sư. Sư Tizania đó, và quý vị nghe cái câu trả lời này. Để đọc tiếp là cái câu trình pháp. Không cho thì tội nghiệp, mà cho thì mình khổ, mình phiền não. Phải đối xử làm sao cho toàn vẹn đây? Tâm từ của con mang đến phiền não, có phải đúng như vậy không? Tại vì cô này cô nói mà, hay dùng mình dùng tâm từ tâm bi để mình giúp họ, mà bây giờ mình sử dụng tâm từ tâm bi thì mình phiền não quá. Như vậy là chính cái tâm từ tâm bi này làm cho mình phiền não. Quý vị nói như vậy là mình không hiểu tâm từ tâm bi như thế nào. Tâm từ tâm bi là thiện pháp mà, có gì không? Mà sao mà thiện pháp mà đưa đến phiền não? Thì sư trả lời: muốn cho ai món chi hay giúp ai một công chuyện nào, trước hết nên dùng trí tuệ xem mình có đủ điều kiện để cho hay giúp hay không. Trước hết là mình phải xét mình này, mình coi thử mình có đủ điều kiện mình giúp người ta không. Người ta xin đấy, nhưng mình có không này? Mình có dư giả để mình cho người ta không này? Mình có vui vẻ để mình cho người ta không này? Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không chịu đắn đo cân nhắc trước. Mình nghĩ rằng mình có tâm bi, tâm bi mẫn, mình thương ta, mình có tâm từ tâm bi. Nhưng mà thật ra là khi mà người ta thấy người ta thiếu quá, rồi người ta xin, mình cho mà mình không chịu đắn đo cái khả năng của mình, để rồi mình cho rồi mình phiền não. Hành giả nói rằng mình dùng tâm từ để giúp thân bằng quyến thuộc, trong thực tế tâm người cho đầy sân hận và bực bội. Đầy cả tâm sân không ạ? Chẳng có tâm từ chút nào hết. Bực bội vì phải cho hoài, mình xót xa sợ người ta khổ nếu mình không cho. Thì ông nói những cái trạng thái tâm này nó phải là tâm tốt, mà không phải là tâm từ. Tâm từ là tâm thiện, mà đã thiện thì tại sao lại khổ? Đức Phật có rất nhiều tâm từ, tâm bi đối với chúng sanh, ngài đâu có khổ. Tại sao mình có tâm từ mà khổ? Đúng ra cái này là không phải tâm từ, mà cái này là chắc có lẽ là tâm luyến ái, tâm dính mắt với bà con của mình. Khi họ xin nhưng nhắm không đủ sức cho, hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không có cho được. Hoặc giả người ta nhờ mình giúp cái gì, mình giúp không được, mình phải giải thích người ta là mình giúp không có được. Nếu vì thế mà người ta buồn, nếu vì thế mà người ta giận, nếu vì thế mà người ta hờn lẫy, thôi đó là chuyện của họ thôi. Vì vậy quý vị thấy không, khi cho mình phải tu à, tu để mình nhắm cái sức của mình. Mình làm có nổi không, có đủ điều kiện mình cho không? Và mình cho mà khi mà đã cho rồi, xong rồi, phần của mình đã giúp rồi, câu chuyện nó như thế nào là chuyện của họ. Còn khi mình không cho được, mình không giúp được, mình phải giải thích cho người ta là mình không cho được, mình không giúp được. Và vì vậy mà người ta buồn, người ta hờn, người ta giận, người ta lấy mình, thì thôi thì cái chuyện của họ mà thôi. Tục ngữ Pháp có câu: làm vừa lòng hết mọi người là cái chuyện không thể làm được. Trong cách thức giao tiếp ở đời, người Pháp cũng dặn chúng ta rằng bạn phải học cách thức từ chối, chứ không phải lúc nào cũng cực đầu ưng thuận cả đâu. Ha, có hai chữ yes và no, ùy và nông. Nhân Pháp nói ùy hoài là không được đâu, lâu lâu mình phải nông một cái là mình trả lời là không đấy. Chứ không phải lúc nào mình cũng trả lời được đâu. Lúc đầu tiếng Việt mình là dạ không có nghĩa là được, phải không? Dạ là đối với lịch sử mà dạ thôi, chứ đâu có dạ mà được đâu. Thưa thiền sư, con cũng nghĩ như ngài vậy, nhưng rồi người ta kết tội con là không biết thương ai, hững hờ trước những khổ đau của những người chung quanh. Thiền sư trả lời: người ta cho là mình hững hờ không thương ai, điều này chưa chắc đã đúng, vì trong lời trình pháp, hành giả chắc chắn đã giúp người ta rất nhiều lần trong quá khứ. Bởi vì con này con nói mà, khi có chuyện, người ta thường gọi đến con dùng tâm từ để giúp họ. Vì những người con khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, họ thường gọi đến con, như vậy là trong quá khứ mình đã giúp rồi. Do đó lần này gặp khó khăn họ kêu mình. Thì thiền sư nói, người ta cho mình là hững hờ không thương ai, điều này chưa chắc đã đúng. Bởi vì trong lời trình pháp, hành giả chắc chắn đã giúp người ta rất nhiều lần trong quá khứ. Và vì vậy cho họ có thói quen, họ cứ kêu mình hoài. Hãy lựa chọn một đằng là bị kết tội hững hờ, một đằng khác cho rồi cảm nghe bực bội, vì thấy mình ngu, bị người khác dùng lời lẽ than thở để dụ dỗ mình. Ông nói bây giờ phải lựa thôi. Một là người ta cho mình là hững hờ, người ta cho mình là lạnh lùng, cho mình là không có thương ai, không nghĩ tới sự đau khổ của người khác. Còn một cái khác nữa là mình nghe người ta nói, rồi mình động lòng, rồi mình cho, để rồi mình thấy sao mình ngu vậy, sao mình khùng vậy, mình bị người ta dụ dỗ. Thì ông nói mình phải lựa trong một hai cái thôi. Con có nghe một hành giả nói với con câu này. Họ nói với con rằng, cô cho sao mà khổ quá. Con nghĩ trong trường hợp của cô lơ là thượng sách, nhưng mà con vẫn còn sợ, con chỉ dám áp dụng cái phương pháp này. Một người bạn của bà, của người này, của người thiền pháp đó, nói rằng là đó, tôi thấy trường hợp cô là thôi lơ đi, đừng có để ý tới nữa, kệ họ. Nhưng mà cô này cô nói không, sợ người ta nó chê mình là người hững hờ lạnh nhạt, không biết thương ai. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, bà con của mình ưa làm khổ mình, không phải tại họ mà tại do mình rất là nhiều. Mình khổ rất nhiều với bà con của mình, không phải tại họ đâu, tại vì mình rất là nhiều. Tại sao? Tại vì mình rất nhiều. Tại vì cái chi đây? Tại vì mình cho họ là của mình. Bà con của tôi, anh của tôi, chị của tôi, trong đó có tôi ta, trong có ngã chấp ở trong, ngã sợ trong. Rồi mình dính mắc, mình thương người ta quá, do đó mình không có sáng suốt để mình nghĩ cái gì nên cho và không nên cho. Lúc nào phải trả lời được, mà lúc nào phải trả lời không. Bà con tới, nhất là con, là cái, hay là những người thân thích của mình, hễ mà nó la, nó khóc, nó xin là mình cho. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình dính mắc với người ta. Thì thiền sư nói rằng, Ngài Hòa Thượng dặn mình rằng là khi cho phải coi cái tâm của mình đừng có đổ cho người ta đâu. Đa phần là lỗi của mình rất là nhiều. Lỗi của mình là lỗi gì? Là lỗi là mình thiếu tu, mình không có trí tuệ. Vì mình thiếu tu, mình có trí tuệ, do đó mình không có lựa sức của mình. Nghe người ta than than, người ta nói ta khổ, là mình bội vã, là mình đem ra mình cho để rồi mình bực bội, mình sân hận thì sao? Thì Ngài nói rằng, với bà con thân bằng quyến thuộc, mình phải cẩn thận rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình dính mắc họ rất là dữ. Và khi mà mình dính mắc rồi thì mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ, mình không có sáng suốt gì nữa. Và thường thường là mình theo làm theo cái tâm thiền não nó dặn mình, nó kêu mình. Cái đó là cái lý do tại sao mà mình khổ rất nhiều với bà con thân bằng quyến thuộc. Rồi có một bài pháp đó, năm 2011 đó. Cái cô kia cổ nói rằng là cổ thương cha mẹ cô quá, lo cho bà, mà nhưng mà bà thì bà không biết lo cho bà làm tùm lum mà. Mà bà làm tùm lum, bà quậy lên thì mình khổ. Trường sư nói một câu mà sư nhớ hoài. Ông nói rằng, tại sao cô nghĩ cô phải lo cho mẹ cô như vậy? Bà có cái đường của bà, mình có cái đường của mình mà. Mình là con, bà là mẹ. Vì vậy mình những gì mình nói bà không nghe đâu. Thì dưới mắt của mẹ là mình là con mà. Tao đẻ mày ra sao tao nghe mày được? Có vậy không? Vì vậy hãy dùng lời lẽ khuyên lên thôi. Rồi mình lo trong khả năng, mình giúp trong khả năng của mình thôi. Đó là cha là mẹ của mình đấy. Không phải là vì là cha là mẹ do đó là mình dùng hết mọi cách rồi mình phải làm. Rồi mình làm rồi mình phiền não, mình bực bội, mình sân hận. Cái chuyện mà đối với người bà con thân bằng tứ thuộc, cái vị trí rất là khó khăn, nhất là cái người Việt Nam của mình, người Á Châu đó, tình cảm rất là nặng nề. Thật ra đôi khi mình khổ quá mà mình không biết xử lý như thế nào. Đôi khi sự tu tập nó giúp mình thấy cái vấn đề là tâm của mình thật ra không phải là mình có tâm từ tâm bi đâu, mà là trong này là tâm dính mắc rất là nhiều. Tâm dính mắc do đó là dính mắc rồi là ngã chấp ngã sở nữa, cho họ là của mình. Do đó mình phải có bổn phận, mình phải lo lắng, mình mới làm chuyện này chuyện kia. Đôi khi trong chư tăng bạn đạo với nhau cũng vậy, nhiều vị đó. Có một sư đó, sư quen đó, cũng có một người bạn đó, từ bên Việt Nam qua. Rồi ông nói tại vì sư này từ bên Việt Nam qua không biết tiếng Mỹ, sư này từ bên Việt Nam qua không có biết chùa chiền, cho đó tôi có bổn phận tôi phải lo. Thì khi vị sư này nói rằng là tôi muốn đi thăm chỗ này chỗ kia thì sư này dẫn đi. Khi dẫn tới nơi rồi những cái chùa chiền sư này không có thích, phiền não quá trời quá đất. Rồi gọi điện thoại than thở với sư nói cái lỗi là lỗi tại sư. Ông đi qua bên này là cái chuyện, ông đi qua bên này ông đi thăm đi chơi mà, sư lo được cái gì thì sư lo. Còn cứ mỗi lần ông đi đâu sư mới đi theo ông, tại vì sư nghĩ rằng ông biết tiếng Anh, sư muốn giúp đỡ. Nhưng mà nếu mà sư giúp được trong khả năng thì sư cứ chấp nhận thôi à. Đằng này sư muốn giúp người ta mà khi người ta làm ngược lại mình sân hận, mình bực bội. Đủ rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.